Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trước khi bắt đầu, mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mời quý vị theo dõi bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời của Dallas là 80 độ và ngày hôm nay nhiệt độ sẽ lên đến 86 độ. Có thể nói là một cái nóng làm cho nhiều người ngạc nhiên. Và buổi tối sẽ là 59 độ cho ngày hôm nay, với gió từ 5 đến 7 dặm một giờ. Và thưa quý vị, không có cơ hội có mưa cho ngày hôm nay. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 87, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ, rất là tuyệt vời. Và ngày thứ Bảy thì 80, thấp nhất là 55. Riêng ngày Chủ nhật thì thấy có cơ hội có mưa lên khoảng 30%. Tuy nhiên, thời tiết từ ngày hôm nay cho đến ngày cuối tuần phải nói là rất là tuyệt vời. Và đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất tại vùng Dallas-Fort Worth của chúng ta. Và mời quý vị bắt đầu theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn với số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin lưu ý đến quý thính giả, số điện thoại này là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể giữ vào trong phone của mình. Và mỗi khi quý vị đi xe hoặc đang bận công việc gì đó mà không cần phải bấm nhiều, quý vị chỉ cần bấm một lần thôi là tức là chúng ta đã giữ trong số điện thoại của mình rồi. Thì quý vị sẽ gọi vào những chương trình nhà yêu cầu hay chương trình hôm nay để gửi câu hỏi, chương trình nói chuyện với luật sư và nhiều chương trình khác của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin nhắc lại số điện thoại Metro 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả cùng nghe sát trăm.
Dạ thưa anh, trong tuần lễ vừa qua là không biết trong sinh hoạt cộng đồng của mình có những cái sự kiện gì mà có thể nói là cần lưu ý không thưa anh?
Trước hết là mình nói là ở vùng Dallas-Fort Worth này mình rất là lucky không có bị trận bão Sandy đó Việt Tấn.
Dạ vâng. Phải nói là cảm ơn Thượng Đế. Dạ.
Dạ, nhìn thấy một cái sự tàn phá kinh hồn của một cái miền Đông Bắc mà từ xưa giờ trong lịch sử của Hoa Kỳ chưa bao giờ thấy. Thì đó là một cái tin cũng là vui cho đồng bào đây, nhưng cũng là chia buồn với những người mà ta đã mất mát cũng như thất thoát.
Dạ.
Thì trong cộng đồng mình thì đa số cái số quý vị mà gọi điện thoại càng ngày càng đông. Thì quý vị nếu mà có thời gian gọi lên đây để cho những quý vị nào có cái hoàn cảnh mà đồng với mình đó, vậy đó.
Đồng cảnh ngộ,
để,
dạ.
Dạ, đồng cảnh ngộ để họ đỡ gọi thì giảm bớt được cái giờ của tôi để tôi trả lời dài dắn hơn.
Dạ vâng.
Dạ, thêm một lần nữa là xin quý vị mà có gọi làm ơn để số điện thoại mà sau ngộ ghê tới lúc đọc số điện thoại có nhiều người tôi lấy được mất một số hai số thành ra cái thời gian đi tìm rất là nhiều, do đó quý vị nào mà thấy tôi không trả lời lâu á quý vị nên gọi lại tại quý vị đọc điện thoại tôi nghe không rõ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Và chúng tôi cũng không quên với quý vị, chúng ta đang ở trong một chương trình có thể nói là nghe được tiếng nói của quý vị, nghe được những cái lời chia sẻ của quý vị. Và một lần nữa, anh Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn cũng xin lưu ý đến quý thính giả là chúng ta không nên nhắc tên bất cứ một cơ sở thương mại nào mà chúng ta chỉ chia sẻ cái nỗi niềm của mình với một cái tên trừu tượng mà thôi. Và chúng tôi không có chịu trách nhiệm tất cả những cái lời than phiền của quý vị đối với tất cả những cái cơ sở thương mại có quảng cáo trên đài hay là không quảng cáo trên đài cũng vậy. Và xin lưu ý đến quý thính giả là chúng ta nêu tên một người, một cá nhân hay là một cơ sở nào đó. Thì điều này không có nên nêu trên diễn đàn của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Alo.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ. Dạ, chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Dạ, cho biết quý danh cô luôn ạ. Cô nói lớn một tí giùm Tấn.
Dạ, thưa có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, dạ thưa tiến sĩ Trương Minh Ẩn và thưa anh Việt Tấn. Tôi có một câu hỏi là thằng con trai của tôi á, cái ngày 18 tháng 10 nó đến nhà bạn nó chơi, nó park cái xe thì nó bị một cái ticket, nó đề là parking wrong direction là 33 đồng. Thì tôi cứ nghĩ là 7 ngày sau thì mình thì nó vào cái system thì mình mới đóng tiền phạt. Thì đến ngày 24, tức là hôm đó là thứ 6, ngày 24 thì tôi nhận được một cái thơ. Cái thơ nó có vẻ harass ghê lắm, đọc thì rất là sợ. Nói là nếu mà failing thì nó arrested rồi cái gì á. dạ, đủ thứ hết. Dạ. Cái tôi sợ quá thì ngay ngày hôm sau á, là cái hôm nhận cũng là hôm thứ sáu luôn, thì ngay ngày hôm sau là tôi lái lên thẳng cái cốt hao á, tôi nộp phạt và tôi đã giữ cái receipt. Tôi có hỏi cái người receptionist thì họ bảo là bây giờ clear rồi, không có gì hết, nhưng mà tôi muốn cho vững cái tin thì tôi muốn hỏi tiến sĩ là như vậy đã xong hết chưa?
Dạ thưa, trả lời câu chị, thứ nhất là nhắc nhở đồng bào lại, ví dụ như ở cái đường một chiều thì mình đậu theo cái chiều lưu thông, còn có tôi thấy đa số những cái buổi mà nhà có tổ chức tiệc rồi mời bạn bè đó hay đậu ngược chiều là một, và đậu quý vị thấy đông khách quá quý vị đậu cách không có cách bản stop 15 feet, hoặc là quý vị đậu không cách hai chiều 20 feet của cái cột giữa lửa, thì đây cái ticket 33 đồng sau khi chị đóng rồi, có cái sticker, có cái receive rồi á, thì cái đó là an toàn rồi. Yeah. Cái lá thư mà sở dĩ nó viết cho chị đó là nó warning, tại vì nếu mà chị mà không đóng cái đó thì cháu có thể bị issue cái warrant.
Yeah,
cái warrant đó nó gọi là theo cái FDA, tức là FDA đó, nó phải lên 500 đồng. Yeah.
Cháu nó mới có bằng lái, mà nó thì cứ thích đi chơi nhà bạn, thành nó parking á, thì nó mình ngay cho tôi cũng không biết là nó đi đâu. Thành ra khi nó đưa cái tờ giấy nó cũng không biết nó bị cái tội gì nữa. Tại vì từ hồi nào giờ là bố mẹ đưa đi hết. Dạ, thành ra bây giờ tôi sợ quá, tôi bảo không biết như vậy có clear chưa, nhưng mà tôi hỏi
cái bà rồi chị. Dạ, clear rồi.
Vâng, nhưng rất mà... là cảm ơn. Dạ.
Dạ khoan. Nhưng mà không phải là cái lúc nào nó cũng clear, có thể cô đó nói clear mà cô quên nhấn cái số tiền vô hay như thế nào đó, do đó trên xe lúc nào cũng nên giữ cái receipt của cái tòa đó là cảnh sát đó.
Dạ, vâng.
Nó stop đưa ra chị heo.
Dạ,
và thêm một vấn đề nữa đó là quý vị biết, nếu quý vị hơn là ở đây chỉ 33 đồng thôi, bên Cali không có cái ticket nào dưới 150 dở xuống hết, do đó quý vị ở cái vùng rất là hên vậy.
Dạ.
Thôi nó cháu ráng đi đậu lại cho đúng chiều chị ha. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa tiến sĩ, cô tôi có một câu hỏi thứ hai nữa là khi ví dụ như mình bị mất một cái bóp với giấy tờ trong đó đó, thì cái chỗ nào là để mình gọi để mà mình report cái loss của mình ạ?
Dạ thưa chị, cái quan trọng đó là nếu chị biết lần cuối cùng cái bóp chị nằm ở đâu và chị nghi nó mất ở đâu, thí dụ như chị đưa ở dùng keratin chị xuống cái khu trường nguyên của Garland đó, thì chị nghĩ là chị mất cái lúc mà chị quên lóc cửa xe, thì chị gọi cảnh sát của Garland và làm báo cáo chỗ nào mà chị nghi là mất. Còn thí dụ như chỗ nào mà chị không biết mất á, thì chị cứ nói là nghi là mất tại trong nhà, thì chị gọi cái thành phố này chị ạ.
À, dạ vâng vâng, dạ, thành thật cảm ơn tiến sĩ, tôi rất thích cái chương trình này. Dạ cảm ơn tiến sĩ và kính chúc tiến sĩ được nhiều điều khỏe mạnh và để phục vụ đồng bào. Dạ.
Dạ xin chào bà. Vâng, quý khán giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị nào còn những thắc mắc hay là có những cái chia sẻ nào đó đến trong chương trình này thì xin mời quý vị cứ mạnh dạn gọi vào và theo dõi chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Xin trở lại với anh Trương Đặng ạ.
Dạ, tuần rồi nó có vài chuyện cũng rất quan trọng. Có một cái chị bị một cái tích cực rất là, tôi thấy nếu mà theo chị ta kể đó, sau khi tôi kể xong rồi quý vị cũng sẽ thấy là đây là chị này bị cái tích cực, cái cô cảnh sát này có vẻ harass cô này, nếu câu chuyện nó là thật. Thì cái đường 360 chạy vô cái sau đó, vừa tấn thì quẹo vô cái exit Trinity.
Dạ vâng.
Ở cái vùng khu Grand Prix Forward, nó là còn nằm Forward. Thì khi cô ta vô đó thấy 4-5 xe cảnh sát đương làm cái vấn đề gì đó mà tất cả đều leo xe để đi hết vậy tấn.
Dạ.
Thì sau câu chuyện này tôi sẽ nói quý vị nên làm cái gì. Thì khi cổ thấy một cái cô cảnh sát leo chiếc xe riêng của cô đó lên xe rồi đóng cửa, thì cổ cũng là, mà cái xe đó nằm trong lề chứ không phải là nằm block giữa đường. Do đó cổ tiếp tục đi theo một chiếc xe Honda màu đen, thì cô cảnh sát quay đèn bắt cổ tiếp cận, nói là cổ là chạy qua cái vùng mà cảnh sát đường chặn. Thì thật sự khi một khi cảnh sát chặn là phải có nhân viên cảnh sát đứng ở ngoài điều khiển, hoặc là chiếc xe block ngang đường mà để đèn nó dễ tấn.
Dạ vâng.
Thì cái cô này tôi rất tin gọi là lời cổ nói thiệt, là tại cổ nói em không có biết là như thế nào mà anh chạy rất là chậm, thấy cậu cứ theo hoài thì mình cũng ngừng, thì tôi xuống cổ xuống cho ticket. Nhưng mà khi cho ticket rồi á, trong thời gian cho ticket cô này cổ cổ nạt nộ cái người lái xe này rất là nhiều. Và cổ nói là mày có biết là mày chạy qua barricade hay không? Thì cổ nói là tao không thấy người nào chặn đâu. Thật sự một khi cảnh sát muốn barricade, nó phải barricade, tức là giống như chặn đường đó, thì nó phải có chiếc xe ngang đường, và lúc nào nó nằm mà ngang chiều traffic đó, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thì cái đèn bắt buộc phải lên, hoặc là phải có nhân viên cảnh sát đứng ở ngoài mặc sắc phục để điều hành traffic. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi cổ lấy tiết cạch rồi á, thì cô cảnh sát lại hỏi một câu, chứ điện thoại mày có GPS không, trong điện thoại không? Cô này nói tao đâu biết cái gì điện thoại GPS. Vậy thì mày nên update thì để có cái GPS trong điện thoại. Mà cô đã hỏi tôi, tôi cũng chả biết trả lời như thế nào. Thì đây là một trong những điểm mà tôi nghĩ rằng cô này cho cái tiết cạch này có vẻ hơi cảm thấy ái nái trong người, do đó làm bộ nói cái câu chuyện khác thì vậy Tấn.
Dạ vâng.
Tôi có nên ra tòa không? Tôi nói đối với trường hợp này cô nên ra tòa chống tối đa, tại vì mỗi xe cảnh sát đều có cái camera lên trên hết vậy Tấn.
Dạ vâng.
Tôi không nghĩ cô này guilty. Nhưng mà trong vấn đề này á, cô này cô đã nạt nộ cái người lái xe, thì cái quan trọng là tôi đã nói quý vị, đi lúc nào cũng cầm hoặc có iPhone thì quý vị khi thấy cảnh sát chặn nhấn cái record cho tôi, hoặc là cầm một cái record nhỏ mua trong Walmart ở đâu cũng được, để khi mình thấy cái trường hợp đó. Thì thêm cái nữa, tôi apply cô ta ra tòa. Cái thứ hai là viết lá thư lên cảnh sát trưởng Forward để complain về cái hành động đối xử đây. Nhân viên cảnh sát là phục vụ cho dân chúng, chứ không phải đến đây mặc thường sắc phục rồi bắt đầu chửi ai chửi, cái chuyện đó tôi không đồng ý gì hết.
Dạ vâng. Và trong cái trường hợp như vậy thì thường thường nếu mình cảm thấy không có điều gì bất thường thì thôi, nhưng mà mình có lỗi thì thôi. Mà nếu mình cảm thấy mình không có lỗi mà người kia có lỗi thì như chúng tôi vẫn thường nói, anh Đặng Vương thường nói là chúng ta bấm cái điện thoại lên thâu trong lúc nói chuyện để xem coi có phải là họ đang hiếp mình hay không. Phải không thưa anh Đặng?
Dạ. Yeah. Mà cái câu hỏi tôi thấy cái vấn đề mà thâu băng này tôi đã giải nghĩa cho quý vị nghe, mà quý vị có vẻ nửa tin nửa không. Quý vị đừng nghĩ là cảnh sát Việt Nam nói không bằng cảnh sát Mỹ. Luật lệ là luật lệ. Tôi đã nói rằng khi nào quý vị nói chuyện với bất cứ người nào hay một người nào nói chuyện tới quý vị có quyền thâu băng không cần cho người ta biết. Nhưng mà nếu hai người khác đương nói chuyện mà quý vị lén thâu băng thì quý vị sẽ bị ở tù.
Dạ vâng.
Do đó quý vị, tôi khuyên quý vị, tại vì cảnh sát không phải người nào cũng có giọng nói giống nhau hay là hiền từ giống như tôi đâu, Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Tôi cũng lắm, nhưng mà tùy trường hợp, khi mà đồng bào người ta lầm lỡ, mình không quyền nạt nộ người ta. Người ta đã phải tốn cái tích cạch rồi, mình còn nạt nộ người ta nữa, thì cái chuyện đó tôi thấy vô lý. Và cảnh sát nào mà nạt nộ quý vị nên làm tờ giấy gửi lên cảnh sát trưởng. Lý do làm sao? Có nhiều người nói, ok, tôi gửi lên đâu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cô đó, thí dụ hai cậu đó, cảnh sát đó, bị một cái chưa thấy gì, hai cái, ba cái, mà gặp ba, bốn người mà cùng lên, thì chắc chắn ít lắm cũng có hai, ba ngày nghỉ mà không tiền, hoặc là sau đó có thể bị đuổi gì vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Alo.
Alo.
Dạ, chưa biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào Dương Tấn, xin chào chú Ảnh.
Dạ,
dạ con tin tưởng cái Howard, xin hỏi chú Ảnh có còn dạy cái lớp mà còn siêu hang canh không chú Ảnh?
Dạ còn, cứ gọi vô văn phòng tôi để tên đi, vào khoảng chừng 3 tuần nữa tôi dạy.
Dạ, ok. Ok, cảm ơn chú.
Dạ, xin chào anh. Dạ. Vâng, thưa anh, có một cái email Tấn nhận được là cũng có một câu hỏi. Trường hợp mà một người đi ăn trộm mà họ vào nhà họ có mang vũ khí, mà nếu không có thân chủ ở nhà mà sau khi bị cảnh sát bị bắt thì sẽ tội nhẹ hơn một người đi ăn trộm mang vũ khí vô trong nhà mà có người trong nhà, phải không thưa anh?
Dạ, nếu mà đã vô nhà người ta thì không gọi là ăn trộm gì hết.
Dạ vâng.
Cái vô nhà người ta gọi là burglary, tức là cả nhà đó.
Dạ.
Cả nhà đi vô với hình thức nào, mà một khi có vũ khí mà cậu đó background bad nữa thì cái không phải cái tội nặng hơn bình thường, nhưng mà khi ra tòa đó làm cho cái người đó tình trạng như là jury, thì ông muốn jury hoặc là đi xử bởi ông tòa đấy, thì ông sẽ nhìn thấy à tên này vô đây mà lỡ có người dám giết người, do đó cái án thường thường á cái kêu á nó cao hơn nhiều phần.
Dạ vâng.
Dạ.
Như vậy thì đã vô tới cho trong nhà mà là kể như là đã mang án nặng rồi, mà nếu mà có cái background xấu là sẽ double, có thể tùy theo cái ông tòa.
Nó không phải double, thí dụ như ra bồi thẩm đoàn thì bồi thẩm đoàn nhìn thấy thì bên biện lý sẽ mang ra những cái trường hợp cậu này trước đã cãi nhà nhiều, Bởi vậy khi mà con người mà đã làm bét rồi giờ tấn thì cái bồi thẩm đoàn nó nhìn một người đó là một cách khác. Cũng như bây giờ mà mình ra bởi ông chánh án thì ông chánh án cũng sẽ nhìn cái background của cậu đó, những hành động trong quá khứ để kết tội trong cái hiện tại của ông ta. Do đó quý vị, nhưng mà có thêm cái nữa, một khi người ta đã vào trong nhà rồi á, quý vị có toàn quyền bảo vệ tài sản và nhà cửa mình đang ở, tức là bất cứ quý vị dùng một cái gì và luôn cả súng ống để hạ người đó, tại vì quý vị đâu biết là cái người đó dự định làm gì cho mình. Nhưng ở trong đây á, khi mà đã nói vào trong nhà mình muốn làm gì làm á, quý vị phải cẩn thận. Có một cái case là Diệp Tấn không biết còn nhớ không, trong nhà có camera Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Ông chủ nhà bắt chính tên đó rồi xong trói lại, bắt đầu cầm cây quýnh mà quýnh tàn nhẫn nữa, rồi đem kêu cảnh sát lại bắt. Nhưng mà cuối cùng ra ngoài tòa đó, ông mà quýnh tàn nhẫn cũng bị tội như vậy.
Dạ vâng.
Một khi đã bắt rồi là mọi chuyện is over, hiểu không? Chứ không có phải là tiếp tục đánh giống như cảnh sát. Một khi đã cầm ta rồi, dù cậu kia đá thì kèm chân lại, cậu kia đấm, cậu kia lấy đầu đụng mình thì mình đẩy đầu lại, chứ mình không được quyền quýnh vô hông hay bất cứ cái gì. Cái đó là lỗi của cảnh sát.
Okay. Dạ vâng. Dạ. Vậy là lúc đó mà có lúc mà đè xuống, lúc đó đè mạnh, lấy đầu gối đè lên thì ok.
Dạ, cái đó Tấn nói thì quý vị làm gì miễn mà đừng dùng giấy thì thôi. Mà dạ, nếu mà quý vị mà có máy quay phim trong nhà rồi đem khoe giống như cái tình trạng ông đó đó, quý vị cẩn thận.
Dạ, đúng như vậy.
Nữa, là bữa trước có một người hỏi tôi câu là thí dụ như ở nhà tôi có nuôi rắn, tôi bỏ trong nhà mà ai vô cắn chết có ở tù không? Dạ thưa quý vị ở tù. Mặc dù vô nhà quý vị ăn cắp, nhưng mà quý vị dùng rắn độc nuôi cọp, hoặc là quý vị dùng mấy booby trap, tức là mấy cái mũi tên mà gài sẵn rồi khi mở cửa nó bắn chết hết vậy phải.
Dạ vâng.
Cái đó đều là illegal bên đất Mỹ này, đều bất hợp pháp hết, quý vị đừng làm. Cái Việt Nam mình thì làm là luật rừng. Do đó qua Mỹ này quý vị nhớ đừng dùng những thủ đoạn đó.
Dạ vâng, ở bên luật lệ của Mỹ về vấn đề mà trộm cắp rồi xâm nhập gì hết, nếu chúng ta phải nắm rõ cái luật thì chúng ta sẽ không có bị, khi ra tòa chúng ta có cơ hội thắng nhiều, phải không anh? Còn nếu
dạ
chúng ta không nắm luật
có
thì...
Có người mà cứ nói là hỏi bắn trước ngực, bắn sau lưng gì á, thì cái đó tùy theo bộ thẩm đoàn. Nhưng mà thật sự ra luật lệ Mỹ, một khi mà đã vào lấy đồ đạc của mình mà mình nghĩ không có lấy lại được cái gì tấn.
Dạ.
Lấy bắt đầu á, thì luật lệ cho phép mình dùng bất cứ cái gì để mình cố tình lấy lại cái món đồ đó.
Dạ.
Thì trong tình trạng này là có một cái hãng mà bán vỏ xe Việt Tấn, nhớ mới cách đây khoảng vài tuần Việt Tấn.
Dạ vâng.
Ông chủ thì cài 2-3 ngày liên tục, cuối cùng ông ngồi canh đó thì thằng đó vô cài computer xách đồ gì chạy thì ông bắn ở sau lưng nó thì chết, thì cuối cùng cũng là clear thôi.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà mỗi trường hợp khác nhau tùy theo hoàn cảnh, chứ không phải là ông kia bắn được là mình bắn được đâu, thành ra mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà khi nào cái câu mà tôi dặn quý vị cuối cùng á, nhà quý vị có súng, có dao, có búa, có kềm gì đó, quý vị nhớ khi nào cái câu của tôi, khi nào sinh mạng quý vị hoặc là những người chung quanh quý vị đang bị đe dọa, quý vị có quyền dùng vũ khí. Ok.
Dạ vâng. Kết thúc cái câu chuyện này, vị Tấn lại hỏi thêm cho cái phần này đúc kết và anh cái phần trả lời của anh để cho những người họ đang sợ trộm đạo bây giờ họ có thể có đủ một cái kinh nghiệm để họ có thể ứng phó. Thưa anh, giống như là khi mà ăn trộm nó đã không biết là ăn trộm ban đêm mà có chừng 1-2 giờ mà xâm nhập vô nhà ở phía sau nhà mà qua cái gara rồi, tức là cái gara door của mình kéo lên kéo xuống đó thưa anh, tức là vô gara rồi. Thì
dạ,
trường hợp này mình
cái
không
là, cái đó là thuộc về vô nhà rồi.
Thì không, chưa vô nhà anh, cái gara kéo lên thì cũng
không.
Còn qua mấy chiếc xe rồi mới xâm nhập vô nhà.
Dạ, cái gara là thuộc về nhà ở rồi.
Mà nếu mà thí dụ như nó không phải gara mà mình làm cái gara mình kéo lên ở cái bếp da của mình, tức là cũng là cái private của mình phải không anh?
À, tùy theo nó có dính vô cái nhà không vậy ta. Còn nếu mà thí dụ như cái gara anh xây một cái storage nằm ngoài, cái đó thuộc về burglary the building.
Dạ vâng, cái đó ở ngoài.
Dạ,
còn
nhưng
cái này...
mà dự tính nhớ kỹ luật lệ của Texas cho phép như thế này. Nói là khi quý vị làm hư hại tài sản một người khác hoặc là khi ăn cắp đồ của một người khác ban đêm, ví dụ như mặt trời lặn là 7 giờ rưỡi,
dạ vâng,
thì quý vị được quyền dùng vũ khí, nhưng mà ban ngày thì không được.
Dạ vâng, đó là cái câu trả lời của anh Trương Minh Ẩn trong cái trường hợp này, và vị thính giả có gửi câu hỏi cho vị Tấn thì cũng chắc cũng đã nghe được. Cảm ơn quý vị đang lắng nghe phần 1 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2, và anh Trương Minh Ẩn sẽ gửi đến quý vị những cái phần trả lời trong những cái lời nhắn, những cái message trong điện thoại của anh trong tuần lễ vừa qua. Và quý vị nào có thắc mắc trong chương trình này hoặc có những chia sẻ về những mất mát của quý vị cũng có thể gọi vào gửi câu hỏi hoặc là chia sẻ cho đồng hương của mình. Cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sài Gòn Dallas 1600 AM, và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được trở lại sau phần quảng cáo.
Hòa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hòa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Guộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hòa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Bạn có lo cho tài khoản của bạn khi về hưu không? Nếu bạn giống như nhiều người khác, bạn sẽ né tránh về vấn đề này. Kính thưa quý vị, tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về những chương trình của công ty của tôi và dùng những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục đích quan trọng và lâu dài về tài chính. Xin quý vị hãy gọi cho tôi là Lộc Lê của Northwestern Mutual Financial Network qua số 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được những thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam, ta phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Entrex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xgen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kimdecon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở thị trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi tiền về Việt Nam.
Chị ơi lo quá, chuẩn bị đám cưới rồi mà em không biết nên chọn nhà hàng nào để tổ chức. Em thử đến nhà hàng Thanh Thanh đi. Nhà hàng này chị thấy rất sang trọng mà họ có những phòng tiệc lớn nhỏ đủ kiểu. Em biết không, họ có một cái phòng tiệc rất là lớn, sức chứa lên đến 1.000 người. Được ăn thì ngon mà giá cả phải chăng nữa. Vậy mai em đến nhà hàng Thanh Thanh để hỏi. Chị đi với em thôi, sẵn tiện chị em mình thưởng thức món cá nướng da giòn ở Thanh Thanh luôn. Ừ, chị nghe nói bò bảy món ở đó cũng tuyệt lắm. Em nên gọi trước số điện thoại 817-275-2449, 817-275-2449. Quý khách được mời dự tiệc tại Thanh Thanh sẽ không phải lo ngại về việc đậu xe vì Thanh Thanh có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tọa lạc tại 2515 East Arkansas Lane, Arlington 76010. Nhà hàng Thanh Thanh kính mời.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết. 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Nhanh lên, nhà bán rất nhanh trên thị trường. Đây là thời điểm tốt để quý vị bán nhà. Khách hàng đang chờ mua nhà của quý vị. Nhà ở Richardson 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá 110.000 đồng, có hợp đồng trong vòng 13 ngày. Nhà ở Carlton Corbell có người mướn, giá 170.000 đồng, 162.000, 152.000 đồng, có hợp đồng trong vòng 43 ngày. Nhà ở Arlington Silhouette Sublet 119.000. Quý vị mua nhà mới trong tháng này không trả tiền giấy tờ. Melissa Loan Bùi, chuyên viên bán nhà mới trong vùng Dallas Forward. Nhà mới ở Forward 110.000 đồng. Nhà mới ở McKinney 175.000 đồng, nhà mới ở Allen 210.000 đồng. Hiện nay Melissa Loan Bùi có khách muốn vay 113.000 đồng. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ. Melissa cần real estate agent in Arlington và Dallas, trả lương năm 28.000 đồng. Xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trị cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt, Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Zen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza, Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garden.
Xin giới thiệu đến quý vị văn phòng Mỹ Việt chuyên đảm trách renew thẻ xanh, công hàm độc thân, thủ tục ly hôn,
đổi quốc tịch Mỹ cho con của công dân Mỹ, làm thủ tục đổi tên các loại,
xin lại hồ sơ bảo lãnh khai sinh bằng quốc tịch,
ủy quyền tài sản cho người ở Việt Nam, lập di chúc,
thủ tục du học trên toàn nước Mỹ, nhận lệ phí sau khi đậu phỏng vấn.
Đặc biệt chúng tôi có làm bảo trợ tài chính, giúp đỡ cứu xét hồ sơ để cho con trên 21 tuổi được đi cùng cha mẹ,
làm tất cả các thủ tục bảo lãnh dù dễ hay khó,
nhận chuyển hàng về Việt Nam.
Văn phòng Mỹ Việt ngay thẳng, tận tâm chăm lo hồ sơ như người thân.
Địa chỉ 1144 đường Plano, phòng 150, thành phố Richardson, ngay góc đường Plano và Arapaho, gần Dollar Tree.
Ngoài ra còn có văn phòng tại Arlington, Carrollton và Việt Nam. Xin gọi 972-238-8800,
972-238-8800. Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208,
214-226-1208. T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 xe phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website, nhận mua trao đổi iPhone cũ và mới.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại mua đồ mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600,
972-530-9600.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị có con nhỏ, chi phí cho chúng đi học trong tương lai thế nào cũng lẩn quẩn trong đầu quý vị. Bất kể bao lâu nữa, các cháu sẽ đi vào đại học. Đó cũng là một niềm hãnh diện và đó cũng là một chi phí rất lớn lao. Tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ được nhiều sản phẩm của công ty chúng tôi và những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục tiêu quan trọng về tài chính. Xin quý vị hãy liên lạc với tôi là Lộc Lê 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được nhiều thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Thông báo của Water Quality Report về sự nguy hiểm của chất chlorine trong vòi hoa sen khi bạn tắm rửa. Chúng ta chỉ chú ý đến nước sạch để uống, nhưng đa số không biết rằng chất chlorine qua những lần tắm rửa hàng ngày như bọt biển thấm các chất độc và chất này sẽ đi thẳng vào máu mà không có thuốc nào có thể cứu được độc. Muốn tránh chất độc này phải có một bộ máy lọc gắn vào đầu vòi sen là an toàn. Muốn biết thêm chi tiết về thông tin hữu ích này, xin liên lạc tại Dallas 972-494-5833, 972-494-5833, tại Arlington 817-274-9940, 274-9940, tại Forward xin gọi 817-838-0866, 838-0866.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại trong phần 2. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 để cùng tham gia và cùng gửi câu hỏi cũng như chia sẻ trong chương trình này. Và xin được kính chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào vị Tấn và chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn.
Dạ vâng, thưa anh, xin anh có thể tiếp tục với lại những cái phần trả lời của những cái message nào mà anh cảm thấy là có nhiều cái ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt của mình. Xin mời anh ạ.
Có một vị thính giả bị một cái chuyện mà thấy rất là hy hữu, là hai ngày bị hai cái ticket đều là nằm trong cái school zone đó, vừa phát.
Dạ vâng.
Một ngày thì đưa con cô ta, thì cô ta lại chạy cái đường ngang không chạy vô. Cái câu chuyện mà khi quý vị không phải là chạy trên con đường mà có cái đầu này có đèn vàng nhá, đầu kia đèn vàng nhá, mà quý vị chạy từ ngang không vô đó.
Dạ vâng.
Quý vị cẩn thận rằng một khi mình đưa con đi học, tức là school zone, hiểu thấy không?
Dạ vâng.
Do đó quý vị lúc nào cũng nhớ trên đầu, và quý vị nếu có điện thoại á thì tôi yêu cầu quý vị làm ơn để cái điện thoại bỏ trong cái club conform. Tại vì có nhiều lúc á, tôi có một người khi mà điện thoại vừa reo thì cái phản ứng tự nhiên là gì tới là cầm điện thoại lên liền.
Đúng rồi, dạ.
Rồi nhớ để xuống thì cái đó đã quá trễ. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng quý vị phải cẩn thận trong cái lễ đừng bị ticket. Thì khi cô ta chạy cái đường ngang không bị cảnh sát cho ticket. Bữa sau cô ta chạy thì từ trên dốc chạy xuống thì thay vì đạp thắng cô ta để chắc là cũng thả sợ hao xăng đạp thắng này kia gì đó. Thì tốc độ lên 26, tức là 6 mile over cái 20 mile. Do đó cô ta bị hai cái ticket liên tục. Khi cô ta bị cái ticket ngày hôm trước, cô ta lên trên tòa liền và xin được đi học. Thì cô ta lại bị cái ticket ngày thứ hai. Cái ý câu hỏi là có được đi học không? Nếu như tôi như cổ, chắc chắn là không được đi học. Tại vì trong vòng 90 ngày nếu mình bị một cái ticket nữa thì nó không cho mình đi học. Nhưng trong trường hợp này tôi yêu cầu cổ xách hai cái tích gạch lên một lượt, giảng nghĩa cái hoàn éo le của cổ thì quả mai qua tòa có thể tha bớt cổ cái tích gạch rồi cho cổ đi học cái tích gạch gì đó.
Dạ vâng. Và dạ. Thưa anh, theo như Tấn biết là cái school zone đó là mình không có đi học được phải không anh?
Dạ, có nhiều chỗ nó không cho đi học, mà nhiều chỗ nó offer cho đi học. Như cô này chạy school zone mà ông chánh án vẫn đồng ý offer cổ cho cổ đi học.
Dạ vâng.
Còn nhưng mà đúng luật lệ là nằm trong school zone đó, và construction area đó,
dự phán. Dạ vâng.
Thì không có vụ mà được gọi là driving defense court, đâu phải bắt buộc phải đóng tiền và dính cái tài khoản.
Okay. Dạ vâng. Như vậy thì một số thành phố hay là một số ông quan tòa có thể họ ổng cho đi học, còn bình thường là không được phải không anh?
Dạ, thì trường hợp với cô này, cô nói đi học thì tôi cũng thấy ngạc nhiên ở trên Garland này.
Dạ, như vậy thì...
Dạ, như vậy. Cổ được đi học, nhưng mà vừa nhận cái giấy, vừa lên xin được đi học, thì cổ ngày hôm sau lại bị cái ticket school zone nữa. Thì trường hợp này thật là éo le, thì cổ nói rất là tội nghiệp, giống như kiểu, nó giống như tới ngày năm xuôi tháng hạ đó, vậy tất.
Dạ.
Dạ.
Thì em trước đây, cách đây khoảng chừng mười mấy năm về trước, thì có tháng em bị 5 cái ticket.
Dạ.
không có được lựa chọn.
Dạ, cái đó thì chắc không có làm lỡ đâu, tại cố ý.
Dạ, chạy quá tốc độ không à, tại suy nghĩ nhiều quá, chạy quá tốc độ.
Dạ, ok, bởi vậy ráng cái đầu chúng ta khi lái xe, cái suy nghĩ quá nguy hiểm lắm. Dạ. Ngay tốc độ không thấy thì quý vị làm sao thấy người băng qua được.
Dạ vâng.
Tại vì có những cái vùng á, cái người đi qua đường họ không khe là đi chỗ nào, nhất là khu dân cư á, con nít nó chưa có trái banh chạy ra nó được, thay trái banh mình đụng chết. Do đó quý vị chạy chậm trong khu dân cư càng chậm càng tốt. Ra xa lộ quý vị làm ơn đừng dọt qua quá cái tốc độ để giới hạn. Lên thì chừng 5 mai thôi, có nhiều thành phố bây giờ 6 mai là nó bắt rồi vậy.
Dạ vâng.
Dạ.
Xin được chào khán giả trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Dạ, hello, dạ tôi là người thuyết phục quốc đó. Xin hỏi anh Minh Ẩn, trâu dày trong xã tôi là giống như ông làm tiệm rosary á ạ. Mà anh không có cái giấy chứng nhận để mà sử dụng súng đó, tức là chưa có đi học cái lớp đó. Nhưng mà nhiều khi người ta vô ta giật đồ, giật bia, trộm bia, anh cũng có quyền bán ở trong tiệm không à?
Dạ, cái tiệm bây giờ chị nghe, nếu mà nói chữ ăn trộm bia rồi đó, hiểu không? Thì tôi như chị đừng bán.
Dạ.
Tại vì mình mất có thì lỗi 10 đồng, 15 đồng, nó không đáng để thách của sinh mạng một con người. Dạ. Tại một khi chị mở tiệm cần miếng store đó là chị phải thách cái sự nguy hiểm rồi. Nhưng mà khi mà mình bắn cái đó, lỡ nó bị thương, nó trở lại, nó có thể trả thù, nó bắn mình chết. Thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên của chị là ông xã chị có cần có bằng mang súng hay không á? Thì đúng luật lệ ra đó, ông xã được quyền có cái súng mang ra xe để trong club compartment. Tôi đã nói rồi, nếu không có bằng, không được mang vô người hoặc để vòng vòng xe, mà phải để trong cái hộp mà đựng giấy tờ đó, chị không? Rồi khi vừa ra xe vô tiệm, mà ông lấy cái đó đi vô trong tiệm, mà ông chỉ được mang cây súng đó vòng vòng trong cái khu vực của ông, tiệm của ông, ví dụ như parking lot của ông thôi. Nhưng mà nếu ông ra ngoài đường, ông không có bằng mang súng, ông sẽ rắc giống như mọi người khác. Còn cái chuyện sử dụng súng á, là ông có tiệm, ông có súng bảo vệ, thì cái chuyện sử dụng súng không cần phải có bằng hay không có bằng để được sử dụng cái vũ khí đó chị.
À, với lại chuyên giải thế Minh Ẩn, cái trường hợp anh bắn ở trong tiệm là về ví dụ cái cửa đó nó có lóc lại thì ăn trộm, thì đó là ăn trộm thôi, thì mình lóc lại để cho nó không ra thì nó trả lại. Nhưng mà vì nó ngoan cố quá, anh biết không, nó giật giật cái cửa, nó phá cái cửa giống như là luôn, thì anh phải bắn lên trần hay bắn này kia để cho nó giật mình.
Ok, giờ chị nhớ kỹ à. Bên đất Mỹ không giống gì luật lệ Việt Nam trước năm 75, một lần chị muốn bắn một người nào phải bắn lên trận cái, phải không? Bên đất Mỹ nhiều khi chị bắn cái thằng đó hụt, nó bỏ chạy, mà chị bắn lên trên không trung á, chị bắn chỉ thế á, thì chị bị cảnh sát cho chị cái tích gọi là discharge weapon in the city. Ok? Bên đây không có vụ bắn chỉ thế. Chị lóc cửa lại, chị có thể dùng cái súng cầm, nghĩa là nhắm tại đó là đông mưu, lúc đó gọi nơi quanh qua nè, nhắn nhà làm gì. Nhưng mà giống như lần nữa, một lốc bia, cái bia nó không đáng lấy sinh mạng ta được.
Dạ đúng rồi, nhưng mà tại vì nó phá cửa mình, mình sợ nó hư, mình phải cho nó
ngừng. Dạ không, cái sức con người, nếu cái cửa nó, mà ngay đó mà nó dùng tay nó phá được, thì cái cửa tiệm chị không phá còn rồi. Ok?
Dạ,
chúc chị may mắn.
Dạ,
xin chào. Mà cái trường hợp mình kêu đông mua mà nó cứ giật cửa nó phá hoài, rồi là lỡ là mình ổng giống như là vì cái sợ hư cái cửa quá đó, ông chủ bắn luôn thì không có tội
cái
mà.
Chuyện đó đó thì như bắn là tùy theo cái người chủ quyết định. Luật lệ cho phép, giống như nãy tôi nói câu đó, nếu nó ăn trộm, ăn cắp hoặc là làm hư tài sản mình ban đêm, mình được quyền, tức là đúng tiếng luật lệ là gọi là theft hoặc là criminal mischief at night, thì nó cho phép dùng vũ khí gì bắn ha. Còn cái chuyện bắn hay không bắn, không bao giờ tôi áp vai người nào bắn hay không bắn. Ok.
Dạ vâng.
Còn quý vị có hỏi tôi cả đời tôi cũng trả lời cho anh vậy thôi.
Dạ vâng. Nào đông mua mà nó mua rời xa mình thì được, chứ mà đông
dạ,
mua mà nó...
nếu mà trong thời gian á lắp cái cửa mà nó đông mua mà nó cứ tiếp tục nó cầm chai bia lại tới nó quýnh mình đó, cái chuyện nó khác à.
Dạ vâng, đó thì Tấn nói là nó mua tới gần mình á, chứ còn đâu phải nó mua xa đâu. Dạ.
Dạ, nếu nó mua, nó đứng một chỗ do hai tay lên thì làm ơn đừng bắn. Nhưng mà nếu nó cầm cái chai bia bắt đầu nó đập, nó bóp cái đầu nhỏ này vậy đó, thì lúc đó chai bia hoặc là chai bia bể là trở thành vũ khí. Thì khi nó có vũ khí mà gần á, chứ không phải là đứng cách 20 mét nó mới có đập chai bia thôi là bắn nó đùng á, cũng khó ra nói bồi thẩm đoàn làm gì tới không?
Thì đại khái nói nó đông mua mà nó đi gần tới mình quá là mình được quyền.
Dạ, đó, dạ, vâng. Thì đó, khi nào sinh mạng mình đang bị đe dọa mình có quyền dùng vũ khí. Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Bình Ấn rất là nhiều, và quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Và thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có thể gửi câu hỏi vào, hoặc là quý vị có thể chia sẻ những mất mát của quý vị để cho đồng hương mình biết được về những cái vấn đề trộm cắp hay là cướp bóc, hay là những cái vấn đề mà quý vị gặp phải thì quý vị muốn lưu ý đồng hương của mình để tránh, thì đây cũng là nơi để quý vị có thể gửi vào trong chương trình này. 817-899-4110 đây là số điện thoại duy nhất của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và mọi chi tiết quảng cáo thì quý vị có thể gọi số 214-389-2563. Nếu mà số quý vị muốn quảng cáo cho đài 214-389-2563. Xin trở lại với vị thính giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Alo. Xin cho biết quý danh ạ. Vị nào mới gọi vô đó?
Hello. Dạ chào anh Diệp Tuấn. Dạ em tên Hùng đây.
Mời anh Hùng.
Dạ vâng, cháu chào chú ảnh. Cháu có câu hỏi là đặc khá như là nếu như mà mình cướp hay trộm gì vô nhà mình đó chú, nếu là trong gara mà khi mà mình cầm súng mình cũng nói đấy chú, thì mình bắn chỗ nào mình có quyền nhận bắn thẳng ngay đầu không chú, hay là bắn cái đó thì nặng quá mình chỉ bắn phần phía dưới thôi chú?
Hello nặng.
Dạ
bây giờ nghe điện thoại của anh nghe rất là noi đó, anh thưa nặng anh coi lại giùm em. Dạ vâng, bây giờ anh trả lời anh nghe em nói
dạ,
câu.
Dạ
vâng, rồi anh này anh nói là trường hợp mà thấy anh trộm nó vô gara rồi, ảnh có thể là bắn anh được, thay vì bắn vô đầu chết thì tội nghiệp, giờ bắn vô chân, bắn vô mình thì có được không?
Ok. Một khi mà quý vị mà đi học mà bắn súng á, là lúc nào tôi cũng nói quý vị bắn là cái hay từ cái khu trong ngực của người ta. Tại vì á, bắn ngay chân chưa chắc là trúng, mà bắn ngay đầu chưa chắc là trúng, do đó ngực là cái chỗ lớn. Nhưng mà bắn đây, ngực lẽ á, lúc nào ví dụ quý vị đã lỡ bắn người ta, mà khi vô nhà đó thì hỏi tại sao mà mày bắn, là lúc nào cũng trả lời cái câu bắn để ngừng người ta đừng cho nó gây thương hại mình, chứ không phải bắn để giết. Đó là cái câu mà mình khôn ngoan mà to. Do cái chuyện mà bắn đi, khi mà tại vì thường thường ví dụ mình để một cái hình nộm mà mình bắn thì bắn, mình bắn đâu cũng trúng hết. Nhưng mà trong lúc đó mình bắn họ núp, mình bắn họ núp, thì cái vấn đề đó rất khó khăn để bắn những cái chỗ như chân cẳng rồi bề ngang chưa tới nửa gang tay thì bắn không?
Dạ vâng.
Cho nên lúc nào khi dạy về bắn cũng chỉ người ta bắn ngay cái phần ngực mà thôi. Còn cái chuyện ảnh quyết định bắn chân, bắn đồ gì đó là chuyện của ảnh. Nhưng mà một lần nữa không bắn chỉ thiên. Bắn chỉ thiên lạc đạn người khác là mình sẽ bị tiết cảnh, bị ở tục. Cái
như vậy là cho chú cho tôi hỏi là vậy là mình bắn nằm thẳng vào đầu bắn không bị sao hết không chú? Không có tội không chú?
Ý anh nói là nếu vậy thì thấy nó ra vô tới ra rồi bắn thẳng vô là che lỡ có chết rồi không có tội phải không ạ?
Dạ, tôi nói nghe câu vậy. Một khi nó đã xâm nhập vô gia cư đối với tôi á, mà trong lúc tôi đang ngủ mà cãi cửa nhà tôi vô mà lấy đồ cứ tải vô tới xong rồi á, thì tôi phải bắn ngay lập tức. Ok.
Cảm ơn anh Hùng. Rồi. Xin chào anh Hùng nha.
Dạ chào anh.
Vâng.
Ở đây đồng bào cứ hỏi câu là nên bắn hay không bắn, cái câu đó trả lời không được gì hết.
Dạ vâng.
Tùy theo hoàn cảnh. Rồi giờ bữa ông bắn xong rồi ông ẩn xuống đường đó. Dạ. Tôi hỏi ông vậy cái ông nói ông bắn được.
À, thưa anh, anh có thể anh có thể hang up rồi em sẽ trả lời cho anh chút xíu ạ. Chờ rồi. Dạ vâng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài giây. Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Dạ.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ. À? Dạ. Cho biết
dạ, anh Tấn luôn. Em có một câu hỏi cho em hỏi được không ạ?
Xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Bích.
Dạ, xin mời cô Bích.
Dạ, có một người đàn bà họ cứ theo chồng em, họ theo chồng em nhưng mà họ tới trước nhà em, họ cứ nằm hoài sáng đêm như vậy, em phải làm sao ạ?
Oh my goodness. Hello,
làm gì? Nằm ở trước nhà suốt đêm hả?
Nằm ở trong xe của cổ á.
Ồ, tôi nằm ở trong xe, chị phải nói rõ.
Dạ.
Nằm trước nhà thì hơi
lạnh
quá.
Trước ra.
Nằm ở trong xe.
Ông xã chị chắc đẹp trai lắm sao?
Dạ.
Ông hỏi thật á, có đường bà là đây lần đầu tiên tôi mới nghe một câu chuyện, nghe xin lỗi chị hơi tức cười, nhưng mà tôi thông cảm cái sự mà đau khổ của chị khi thấy người đường bà.
Nhưng mà chị nói cho tôi thêm nghe chút xíu nữa được không, rồi tôi mới trả lời được.
Tức là,
dạ, nói thêm là sao ạ?
Tức là bây giờ chị nói cái chi tiết giống như là cái người này đi theo chồng của chị qua cái trường
hợp
nào
chiếc
làm...
xe đậu ở đâu, hoàn cảnh nào, lý do tại sao, và chị biết người này hay không, chồng chị biết hay không?
Dạ biết, dạ. Tại cái lúc trước cũng có làm chung nữa đó, nên cũng cổ cũng biết nhiều về gia đình của cháu, rồi cổ theo chồng cháu. Tóm lại là hai người cũng đã từng qua lại rồi, nhưng mà rồi. Cũng dạ, dạ.
Thì nhưng mà cổ đậu xe ở đâu chị?
Dạ đằng trước nhà cháu á.
Trước nhà tức là ở ngoài đường phải không?
Dạ.
Ok. Chị có những cái phương pháp chị làm. Bây giờ về đi. Tối về gia đình của chị đó. Dạ. Cái đầu tiên á, chị với ông xã chị quất cái tao chứ không phải với cô này. Nhưng nếu chị ghen á, người ta đương đậu ở ngoài public street. Chị ghen chị ra chị nắm đầu chị quýnh tàn nhẫn đồ đó. Hay là quánh bị thương, hay là đập bể cửa kính xe, chị sẽ bị ở tù, hoặc là chị phải đền những cái gì dạ. mà hư hại của anh ta. Chị nghe tôi nói dạ. câu này không?
Dạ.
Còn nếu mà chị nghe ông bà già xưa mình nói câu á, giữ trái tim con người chứ không có giữ con người, chị không nhận không? Chị á, dạ. ông xã chị bây giờ, ví dụ đã quyết định ở cô đó rồi, hay không ở cô đó thương cô đó hoặc là thương chị đó, ông phải chọn một con đường. Chị hiểu không? Dạ. Còn dạ. ví dụ như ổng mà lem nhem nhất gì đó, mà ổng mà đưa cô, đồng ý cho cô đó đậu trước cửa nhà, thì cái chuyện đó đối với tôi nó hơi quá lố. Thứ nhất là khinh bỉ cái người vợ ở nhà của mình. Thì bây giờ dạ. cái chuyện trong gia đình, anh chị phải giải quyết với nhau. Mà một dạ. khi ông đó nói ok, tôi giờ tôi muốn thương hai bà hết, thì chị là người phải là quan tòa quyết định là cái chuyện này nên chấm dứt như thế nào. Cái đó tôi không dám nói, tôi không có chen vô được trong gia đình chị, trừ khi chị cho tôi biết. Ông nói cái gì nói gì rồi tôi khuyên chị. Còn đối với dạ. cái cô đó mà tiếp tục nằm trong xe ngủ ban đêm rồi đó, chị hiểu không? Thì dạ. cái đầu tiên á, chị thấy cô đó nằm trong xe, chị gọi cảnh sát. Ok? Chị nói ok, dạ. có một chiếc xe đậu trước cửa nhà tôi mà cứ nằm đó hoài mà tôi không hiểu cái cô đó còn thở hay không. Thì để dạ. cảnh sát lại giật cổ hoặc là nói cho cổ vài lần á, thì cổ sẽ bắt đầu... trong là thấy cảnh sát tới rồi tới thì tôi nghĩ là cổ sẽ giang ra. Nhưng mà cổ giang ra thì ông chồng chị còn thương á, ông chồng chị sẽ tù ti tú tí xa hơn là trước cửa nhà chị. Nhưng mà dù sao á, phước mắt còn hơn là ngay mắt nó chứ rất là chứng khó chịu. Do đó cái chuyện của chị thì chỉ có chị và ông xã chị ngồi nói chuyện. Nhưng mà nhớ đừng hành hung con nha.
Dạ cũng có lần cháu gọi cảnh sát rồi cảnh sát tới nói chuyện tình cảm họ cũng không giải quyết được.
Đương nhiên rồi, nhưng mà thí dụ như thấy cô đó nằm thì cứ gọi cảnh sát, lỡ cô chết thì sao? Hiểu không? Cảnh sát không có chen vô cái chuyện tình cảm tay ba tay đôi ở đây. Ông cảnh sát có làm việc đúng, nhưng mà ở đây á, mình tôi dùng chữ gọi là harass cổ một chút xíu. Là một lần thấy cổ nằm nhắm mắt á, vì sự an toàn của cổ, chị gọi cảnh sát, nói là tôi thấy cô này không biết còn thở không? Thì cảnh sát nó lỡ 3 lần, 4 lần, ai đóng khe, nhưng mà một ngày là cổ chết ngay trước cửa nhà chị đó thì nó cái câu chuyện nó dễ dàng hơn, mặc dù cô chết ngay đó thì cũng chả ai chịu trách nhiệm gì, nhưng mà cái chuyện này chị giải quyết cho chồng đi. Tôi chưa bao giờ vừa tấn giờ nghe cái chuyện này cũng vừa tấn
chuyện này chú biết không, cái con đàn bà
mà
này nó bị lắm, một vài ngày là nó tới nó lái xe tới nó nằm ở trước vậy.
Nhưng mà chị có uống rượu gì không? Chị có uống rượu say không?
Dạ không có.
Cô ta không uống rượu say, không có uống thuốc, không có uống thuốc lắc gì hết à? Có à?
Dạ không có.
thì Tấn chỉ nói là chị nghe lời anh Tấn là giải quyết cái này là theo chính quyền rồi, chứ còn nói về vấn đề mà khuyên răng á, thì chắc chị đã dùng những cái lời nói với ông xã chị rồi đúng không?
Dạ đóng xong hết rồi, dạ.
Rồi bây giờ xin lỗi chị, không phải là chuyện riêng của gia đình chị, tôi hỏi gì chứ khi chị nói em không đồng ý cho cái cô đó đứng ở nhà thì ông xã chị có gây hấn với chị không, nói là không được đụng tới hay gì, cũng muốn làm nằm đó kệ anh ta, có đúng vậy không chị?
Dạ cũng có thì nhiều khi cháu cũng ra cháu la rồi đó, rồi ổng mới nói là đừng có la lớn người ta nghe rồi này nọ đó. Dạ.
Nhưng mà cái tới giờ ngay giây phút này nãy giờ nói chuyện chị, câu chuyện này nó lạ đối với tôi trong 26 năm làm việc, tôi chưa thấy một cái người nào ví dụ như cặp với chồng một người khác mà là gan như vậy.
Dạ.
Thôi chị giải quyết với ông xã đi nha. Nói một là anh thương em với con đây, còn hai là anh thương nó cô đó, thì chị còn trẻ, chị có cuộc đời mới, chứ từ ngày nào tối ngủ con không yên, ăn nuốt cô không trọng thì bệnh hoạn thì con cái chị sẽ khổ, ok? Mà giống như tôi nói nãy giờ, lấy con người là lấy từ thể xác cho tới trái tim. Nhưng mà nếu chị chỉ giữ cái xác ông không mà trái tim không có thì cái đó chỉ là một cái xác chết thôi chị không?
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Còn hai vị, ngồi lắm.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn và xin chào anh Ảnh. Tôi là dạ, Tommy ạ.
Anh Tommy, thành phố nào anh Tommy?
Dạ, em ở Forward anh.
Xin mời anh.
Dạ, nãy anh có nói về cái property á. Khi người ta vào cái property của mình hay là người ta vào nhà hay là người ta... Còn cái trường hợp, ví dụ cái property của mình nó có cái hàng rào mà người ta... Có cái hàng rào người ta trèo qua hàng rào ở bắt ra thì sao? Rồi hoặc là mình có cái gate ở the front gate mà cái gate của mình open mà người ta qua khỏi cái gate thì sao ạ? Hoặc là người ta vô cái property đất của mình thì nó có 3-4 trường hợp thì cái đó làm thế nào vậy anh?
Dạ bây giờ tại vì tôi nghe mà chắc là tôi hiểu là anh nói là cái chỗ nào là property của anh phải không?
Đúng rồi, tôi xin nhắc lại, tôi xin nhắc lại lời của anh ạ. À, anh nói là bây giờ cái nhà của anh có cái bếp da mà có hàng rào, có cửa đóng ra, tức là có cửa đóng mở, tức là phải muốn vô hàng rào là phải đi qua cái cửa đóng mở đó thì mới đúng. Còn nếu mà leo vô trong á là không có đường đi vô mà phải đi qua cái cửa mới vô được. Là một cái. Rồi phía trước anh có một cái cổng nhưng mà không có làm cửa, người ta đi qua cái cổng đó thì có được sử dụng vũ khí hay không? Dạ thưa anh.
No.
Hay là
no,
cái đất của mình?
No, no. Ví dụ như ông đó đi mà qua nhảy vô cái hàng rào ở sau mà có cổng có kiếp á, anh gọi cảnh sát có thể chặt ông về tội criminal trespass. Tức là cái loại tội mà vi phạm cái lãnh vực nhà cửa của người ta bất hợp pháp. Nhưng mà thường thường cái criminal trespass đó, người cảnh sát một là cho cái tờ giấy warning trước, thì cái lần thứ hai người ta mới bắt. Ok, rồi bây giờ nó có những cái trường hợp như vậy. Tại vì anh biết cái câu hỏi của anh nó rộng lớn. Ví dụ như trong quá khứ nhà anh đã bị cãi nhiều lần. Cái này là ví dụ đó nha. Thì ở nhà đó chỉ có cô vợ anh thôi yếu đuối nhưng mà nhà có cái súng. Thì cái người này nhảy vô hàng rào, cổ run sợ quá. Cổ có thể bóp cò. Thì ra ngoài bồi thẩm đoàn ta nói, ồ cô này gì lo sợ mà thằng này nhảy vô hàng rào hoài. Do đó nhưng mà anh nhớ kỹ, bởi vậy ở đây tôi dặn Việt Nam là gì? Việt Nam mình hay có cái tật làm biến và bỏ qua đó Việt Nam. Một khi thấy người ta nhảy vô hàng rào mà đi rồi, gọi cảnh sát lại làm cái report để đó là lỡ sau này anh hoặc là chị có bóp cò đó, những cái báo cáo cảnh sát lúc trước mà anh nghĩ rằng không có tác dụng đó sẽ là những vũ khí bảo vệ anh ở ngoài tòa. Anh hiểu ý tôi không?
Dạ.
Dạ, nhưng mà đối với tôi nếu mà anh cảm thấy người đó chỉ nhảy vô thì mình hỏi họ muốn cái gì, nhưng mà anh ví dụ như thấy thằng đó nó quá bự mà anh nhỏ con thì mở cửa sổ he hé hỏi nó muốn cái gì, hoặc là anh cầm cái súng anh thủ trong tay. Nếu nó đẩy cửa vô nhà anh á thì lúc đó vũ khí anh muốn làm gì anh làm, ok không? Còn nó đưa đứng ở ngoài sân á, yêu cầu you get out, gọi 911 ngay tại chỗ, ok?
Vâng, nhưng mà còn ví dụ cái trường hợp mà nhà anh có cái gác mà họ mà cái gate nó open.
Dạ rồi.
Rồi
đúng
xong rồi
là
cái gate
anh
đó,
là
dạ.
Anh ra warning ổng và gọi cảnh sát là yêu cầu tôi đã warning anh. Thì nếu anh
nhưng
mà
lúc
để cái
gate tối
open
tao
mà
anh...
không có cổng đó, anh nghe tôi nè. Nếu mà anh cái gate không có cổng đó, anh gắn cái bảng anh ra ngoài chỗ quên mặt hay là home depot bảng là no trespassing. Ok không? Cái đó
dạ.
Là thuộc về warning, thì người nào nhảy qua khỏi cái lần đó rồi á sẽ cảnh sát bắt buộc phải ghi tiết cận. Ok? Là cái đó đã qua nên người ta không phải cảnh sát qua nên.
Thưa anh, anh vừa rồi hỏi là nếu mà trường hợp sau 7:30 thì sao ạ?
Well, nó chỉ có cái này. Ví dụ người ta nhảy vô cái hàng rào, nó đi qua cái hàng rào nó khác. Mà sau 7:30, 7:30 là tối đi. Luật lệ chỉ nói là khi nào là criminal mischief. Anh hiểu rõ chữ criminal mischief là gì. Ví dụ như nó đập hàng cây bể, nó cắt cây, nó làm gì mà hư hại tài sản gọi là criminal mischief. Hoặc là nó vô nó lấy một cái gì, bình bông, bất cứ gì. Bởi vì luật lệ nó gọi là theft, ăn cắp hoặc là làm hư hại tài sản ban đêm được quyền dùng vũ khí. Ok? Nhưng mà một lần nữa, câu tôi cũng khuyên, nếu cái món đồ đó nó lấy mà không đáng giá để mình dùng súng thì làm ơn gọi 911 giùm tôi. Ok, nó không đáng để mình ra tòa đâu. Dù mình bắn trúng hay không trúng mình cũng phải ra tòa. Rất là phiền hà, nhưng mà không đáng để lấy sinh mạng của những người đó. Ok, trừ khi tên đó nó có súng, nhảy vô hàng rào rồi mình kêu nó ngừng. Mày đi tới đâu, mày nằm tại đó, tao gọi cảnh sát cũng được. Nhưng mà nó quay ngược lại, nó thọt tay trong túi, nó móc cái súng ra thì hoặc là cái dao ra thì lúc đó anh muốn thì tùy anh muốn làm gì đó. Ok ha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh.
Hello, mình cũng hết giờ rồi. Trước dạ. khi kết thúc thì Tấn cũng hỏi một câu là nếu trường hợp mà nó nhảy vô hàng rào mà nó đang bịt mặt thì không cần biết nó có súng dạ. hay không có súng là mình cũng làm luôn được phải không anh?
Dạ không.
Nó bịt mặt.
Không có là cái gì chứ. Dạ. Đối với tôi á, nó mình gọi nay quanh quan cho cảnh sát lại làm việc vậy Tấn.
Vâng.
Nhưng mà mình phải theo dõi hành động trong lúc gọi cho quanh quan. Mỗi không phải ngay giây phút đó mình xài súng đâu vậy Tấn. Khi nào mà nó bắt đầu nó móc súng từ trong ra mà nó bắt đầu đi vô thẳng về cái hướng cửa nhà sau mình, lúc đó Diệp Tấn muốn làm gì là ok, nó có gì, ok.
Dạ vâng, dạ. Tại vì nhiều người có sợ lúc đó họ không có đủ bình tĩnh để mà họ gọi hay gì hết mà họ bắt đầu họ phai đó thì cái đó là trường hợp cũng
dạ.
xui.
Dạ, không, nhưng mà nó khác hai trường hợp Diệp Tấn ha.
Dạ vâng.
Ví dụ như ông chồng á, ông đã từng là hát cô, tức là đi lính ở Việt Nam. Rồi ổng bắn kiểu đó nói là tao rung thì cái chuyện đó nó khó nuốt ngoài tòa lắm vậy Tấn.
Yeah.
Nhưng mà một bà vợ thơ ngây ốm yếu run sợ thì ra ngoài tòa người ta nhìn cái người đó nó khác vậy Tấn.
Ok. Yeah, vâng. Ốm yếu giống như em là nhìn khác
à, đúng rồi, giống như Tấn vậy đó, chân ốm yếu cả trâu rồi.
Dạ yeah, vâng. Cảm ơn anh và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin chúc quý vị một ngày thật là đẹp của Texas và chúc Diệp Tấn có một ngày làm việc. Hẹn gặp lại quý vị những chương trình tới. Cảm ơn quý vị.
Vâng, xin kính chào anh và chúc sức khỏe đến anh.
Cảm ơn quý vị.